Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, người ta thường nói của cho không bằng cách cho. Vậy khi bố thí cúng dường, lòng mình phải như thế nào mới được trọn vẹn phước báu Phật tử hạnh hoa? Kính thưa đạo hữu Hạnh Hoa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, cuộc đời mà chúng ta đang ở đây gọi là ngũ trược ác thế, có rất là nhiều cung bậc, người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Nếu như chúng ta sinh ra ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, có nghĩa là cái cõi trời cao nhất trong tất cả các tầng trời, ở nơi đó không có ai cần tới ai hết thảy, vì muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, cho nên tất cả những gì mà người khác có thì là mình cũng có, và mình muốn cái gì thì lại được cái đó. Cho nên nếu như chúng ta sinh ra ở chỗ đó thì thử hỏi xem có ai cần đến mình hay không. Và ở cái cõi ta bà này thì ngược lại, mở mắt ra là chúng ta cũng thấy được những cái hạnh phúc và đồng thời cũng thấy những cái khổ đau xung quanh mình. Và dường như ở mọi cái quốc độ, ở mọi cái thời gian, chúng ta đều có những người thấp cơ lỡ vận, họ đều cần cái sự giúp đỡ của mình. Vậy thì khi chúng ta phát tâm làm một công việc bố thí, có nghĩa là mình đem cái của mình có cho người, thì chúng ta phải cho đi với một tấm lòng trân trọng cái người nhận. Vì có cái người nhận cho nên chúng ta mới thực hiện được một công việc ý nghĩa là cho đi, là ban tặng. Nếu như ai cũng như mình, ai cũng sang trọng, nếu như ai cũng có của, nếu như ai cũng không cần sự ban tặng của kẻ khác, thì liệu chúng ta có cho người được hay không, để rồi từ cái việc cho người đó mà tích tụ những cái công đức, tích tụ những cái việc lành để chúng ta thăng hoa hơn trong cái đời sống thánh thiện sau đó. Kính thưa quý vị, cái câu đơn giản của cho không bằng cách cho ấy, thế mà ý nghĩa của nó vô cùng sâu sắc. Trong cái việc bố thí ba la mật thì rõ ràng không có bóng dáng của ta, không có bóng dáng của người và không có bóng dáng của vật đem đi cho. Vậy thì ba cái yếu tố kia vắng lặng, đó chính là nói lên cái ý nghĩa rằng mình đừng có bao giờ cao ngạo để cho ai một cái gì, và đừng bao giờ chê trách người kia vì sao họ phải nhận cái của bố thí của mình. Và dẫu cho chúng ta có cho đi bao nhiêu hay cho những gì đắt giá nhất trong dòng đời này đi chăng nữa thì cũng không có ý nghĩa gì trên phương diện tam luân không tịch, có nghĩa là vắng lặng, có nghĩa là vượt thoát, có nghĩa là qua bờ bên kia, có nghĩa là ba la mật. Có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn, trong một mùa an cư kiết hạ, có một bà mệnh phụ phu nhân, bà ta dẫn theo một người hầu để đến sớt bát cho Phật cũng như là chư tăng. Thế thì trong cái lúc mà bà đang sớt bát vào cái bữa trưa đó, thì chẳng may cái người hầu của bà đánh rơi một cái chiếc bình ngọc mà bà đựng sữa để dâng cúng cho tất cả chư tăng. Cái bình đựng sữa bằng ngọc đó quả thật là rất quý hiếm. Cho nên khi thấy cái bình bị bể thì Ngài Xá Lợi Phất liền lập tức đến với bà và nói với bà rằng: bà đừng có phiền hà mà trách mắng cái đứa nô tỳ của bà tội nghiệp cho nó. Bà mới nói với lại Ngài Xá Lợi Phất như thế này: thưa tôn giả, con vừa nhận được một cái hung tin, đó là vua của nước con vì bị những người nịnh thần dèm pha cho nên mới kết tội oan 12 đứa con của con, và đã xử tất cả những người con của con đó tội chết. Bạch tôn giả, đứng trước một nỗi đau thống thiết như vậy mà con vẫn còn bình tĩnh đứng ở đây để sớt bát cho Đức Thế Tôn cũng như hàng thánh chúng, thì cái việc mà bình kia bể đâu có ý nghĩa gì đối với con. Kính thưa đại chúng, qua cái câu trả lời của một mệnh phụ phu nhân gặp phải một cái tình cảnh bi đát trong cuộc đời như vậy mà bà vẫn giữ được cái kiên định, cái thanh thản như thế, thì quả thật là phước báu không ngần. Thưa đại chúng, khi nào mà tâm của chúng ta thanh thản như vậy thì sự bố thí cúng dường của chúng ta, dẫu là ít hay nhiều, đều đạt đến một kết quả hết sức là viên mãn, trọn vẹn cái phước báu. Đó chính là nằm ở nơi tâm thức của mình. Mình đã nghĩ gì, mình đã làm gì, và làm với cái tâm như thế nào. Kính cầu chúc tất cả quý vị giữ được cái niềm tin bất hoại nơi giáo lý của Phật Đà. và kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và ủng hộ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.